Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2011, gồm có phim tôn giáo và bài thời sự. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái truyền giảng tin mừng. Như tin đã đưa, Đại hội về rao giảng tin mừng do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ tạ ơn do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Hội nghị với chủ đề Những nhà truyền giáo mới cho công cuộc rao giảng tin mừng mới, lời Chúa tăng trưởng và tỏa lan đã có hơn 8.000 người tham dự. Trong số các tham dự viên, người ta thấy có đại diện cấp cao của 33 hội đồng giám mục và 115 cộng đoàn dòng tu, phong trào và hội đoàn. Ngoài ra, còn có 25 vị hồng y giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh cùng một số hồng y khác. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiến vào Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục lúc 6 giờ rưỡi hôm 15 tháng 10 vừa qua. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ghi nhận rằng, ngày nay, giống như thời ban đầu, lời Chúa đang gặp thái độ khép kín và từ khước, lối suy tư và cuộc sống của nhiều người xa lìa sự tìm kiếm Thiên Chúa và chân lý. Nhưng thật ra, lời Chúa vẫn tiếp tục tăng trưởng và phổ biến vì ba lý do. Trước tiên, sức mạnh của lời Chúa không lệ thuộc hoạt động và các phương tiện của chúng ta. Thiên Chúa thường giấu quyền năng của Ngài dưới những dấu hiệu yếu đuối. Tiếp đến, như dụ ngôn người gieo giống cho thấy, có những hạt giống rơi vào thửa đất tốt, các nhà truyền giáo mới xuất phát từ những cánh đồng tốt, tiếp tục gia tăng làm cho tin mừng tăng trưởng dồi dào, biến đổi cuộc sống của họ và tha nhân. Và thứ ba, là tin mừng thực sự đã được truyền đến tận bờ cõi trái đất, kể cả giữa những sự rừng rưng, bách hại và thiếu cảm thông. Nhiều người ngày nay tiếp tục can đảm cởi mở tâm trí đón nhận lời mời của Chúa Kitô, gặp gỡ Chúa và trở thành môn đệ của Người. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà truyền giáo mới cần để cho lời Chúa thấm nhiễm trọn vẹn cuộc sống của họ trong một quan hệ nồng nhiệt với Chúa trong đời sống cầu nguyện khẩn trương. Ngài nói, thế giới ngày nay đang cần những người nói với Thiên Chúa để có thể nói về Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng, Chúa Giê-xu không cứu độ thế giới bằng những lời hoa mỹ hoặc bằng những phương thế hoành tráng, nhưng bằng đau khổ và cái chết của Người. Luật về hạt lúa chết đi trong lòng đất ngày nay vẫn còn giá trị. Chúng ta không thể trao ban sự sống cho người khác nếu chúng ta không hiến chính mạng sống của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, chỉ có những người nam nữ được nhào nặn bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, bằng lời Chúa, thì mới có thể tiếp tục con đường của Chúa trong thế giới mang lại nhiều hoa trái. Anh chị em hãy trở thành những dấu chỉ hy vọng, có khả năng nhìn về tương lai với niềm xác tín chắc chắn đến từ Chúa Giê-xu, Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Anh chị em hãy thông truyền cho mọi người niềm vui đức tin với lòng nhiệt thành hăng hái đến từ cuộc sống được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, vì chính Chúa canh tân mọi sự. Được biết, Hội nghị về tái truyền giáo được diễn ra tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, rồi ban chiều tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục với một số bài tường trình về những đề tài như linh đạo và đời sống nội tâm, Tây Phương và những câu hỏi về Chúa Kitô, khoa học và đức tin, một cuộc đối thoại phong phú, và kinh nghiệm tái truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 200 năm ngày độc lập của các nước châu Mỹ Latin. Trong một bản tin được loan đi hôm 14 tháng 10 vừa qua, nhật báo Người Quan sát Roma đã nói rằng, nhận lời mời của Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ cử hành thánh lễ vào ngày 12 tháng 12 tới đây, nhằm lễ Đức Mẹ Guadalupe, nhân dịp mừng đệ nhị Bách Chu Niên ngày độc lập của các nước châu Mỹ Latin. Dự kiến, thánh lễ sẽ được tổ chức lúc 17:30 trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Toàn thể giáo triều Roma, ngoại giao đoàn thuộc các nước châu Mỹ Latin bên cạnh Tòa Thánh và nước Ý, các linh mục châu Mỹ Latin đang theo học tại Roma, tu sĩ nam nữ của các nước này, sẽ được mời tham dự lễ mừng kỷ niệm này. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của nhiều nhân vật cao cấp đến từ châu Mỹ Latin để chia vui trước sự kiện này. Theo báo Người Quan sát Roma, thì đây là một hảo ý, một cử chỉ quan tâm, nói lên tình hiệp thông của Đức Thánh Cha Benedicto đối với các dân tộc và các quốc gia của lục địa hy vọng này. Nhật báo Người Quan sát Roma còn bình luận thêm rằng, đây cũng là biểu hiện của sự quan tâm chăm sóc mục vụ. Qua đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ôm hôn các dân tộc này, vì tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã được gieo và thực hiện có hiệu quả nơi họ. Quả thế, tại châu Mỹ Latin, người được rửa tội chiếm khoảng 40% tổng số người trong giáo hội Công giáo. Họ được liên kết với lòng sùng kính, con thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria trong sự hiệp thông trung thành của các giáo hội địa phương với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngoài ra, với tình hình hiện nay tại châu Mỹ Latin, thì đây cũng là lời cầu nguyện, nhắc nhở, thúc đẩy và nuôi dưỡng hy vọng cho một tương lai hòa bình và công lý tại châu lục này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố một năm đức tin. Sáng Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua, trong thánh lễ kết thúc hội nghị về tái rao giảng tin mừng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố thiết lập một năm đức tin để đánh dấu kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticano đệ nhị, một công đồng đã phê duyệt những cải cách chính trong giáo hội Công giáo. Ngỏ lời với các tín hữu và hơn 8.000 tham dự viên vừa kết thúc hội nghị tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha nói rằng, năm đức tin nhắm thúc đẩy hơn nữa sứ mạng của toàn thể giáo hội là đưa con người ra khỏi sa mạc, là nơi họ thường chỉ gặp được chính mình, để đến với sự sống và hướng tới tình bạn với Chúa Kitô, đấng ban cho chúng ta cuộc sống này với tất cả sự đa dạng của nó. Đức Thánh Cha khẳng định thêm, đây sẽ là thời điểm của ân sủng và dấn thân hơn bao giờ hết cho Thiên Chúa, củng cố niềm tin nơi người và loan báo niềm tin ấy cho con người ngày nay. Được biết, năm đức tin sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 năm 2012 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bênh vực gia đình trong kinh tế và lao động. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 15 tháng 10 vừa qua, dành cho 300 tham dự viên cuộc hội thảo do một quỹ có tên là Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, hỗ trợ Đức Giáo Hoàng, tổ chức về chủ đề tương quan giữa gia đình và xí nghiệp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi kiến tạo một tổng hợp hòa hợp mới mẻ giữa gia đình và lao động để ra khỏi tình trạng khủng hoảng trong xã hội hiện nay. Hiện diện tại cuộc hội thảo cũng có một số giám mục và nhiều chuyên gia. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện năm nay là kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp xã hội năm thứ 100 và 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio về gia đình do Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị ban hành. Ngài đề cao tầm quan trọng của gia đình và nhấn mạnh rằng cả nền kinh tế với những luật lệ riêng cũng phải luôn quan tâm và bảo vệ gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội. Chính từ Economia, kinh tế, trong nguyên ngữ cũng nhắc đến tầm quan trọng của gia đình, đó là Oikia và Nomos, nghĩa là luật về nhà. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại điều tông huấn về gia đình đã dạy. Theo đó, định chế gia đình có bốn nghĩa vụ, đó là hình thành một cộng đoàn con người, phục vụ sự sống, tham gia xã hội và tham gia giáo hội. Căn bản cho các nghĩa vụ nói trên đó là tình yêu, và tình yêu hay đức bác ái cũng phải là căn bản hướng dẫn trong thế giới lao động, kinh tế và xí nghiệp theo tiêu chuẩn nhưng không, liên đới và trách nhiệm đối với nhau. Gia đình cũng có một vai trò quan trọng trong việc truyền giảng tin mừng. Gia đình không phải chỉ là đối tượng của các hoạt động mục vụ, nhưng còn là những người giữ vai chính trong các hoạt động này nữa. Sau cùng, đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay trong nền kinh tế và trong xã hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội không có nghĩa vụ xác định những con đường để đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng các tín hữu Kitô có nghĩa vụ tố giác những sự ác, làm chứng tá và giữ cho các giá trị được luôn sinh động, những giá trị làm nền tảng cho phẩm giá con người, thăng tiến những hình thức liên đới, tạo điều kiện thuận lợi cho công ích, để nhân loại ngày càng trở thành gia đình của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình nói rằng, cuộc gặp gỡ tại Assisi sẽ nhấn mạnh ý nghĩa hành hương hơn là cầu nguyện. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về sự kiện cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi sắp tới, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, cũng là người tổ chức chính của sự kiện này tại nơi sinh của Thánh Francisco, cho biết cuộc gặp gỡ lần này không nhấn mạnh đến hình thức cầu nguyện liên tôn. Ngài nói rằng, lần này cuộc gặp gỡ nhấn mạnh ý nghĩa hành hương chứ không phải là cầu nguyện. Thực vậy, theo những gì tôi biết về chương trình này, vẫn còn đang được soạn thảo, đó là sẽ không có việc cầu nguyện nếu không muốn nói là rất ít. Được biết, cuộc gặp gỡ tại Assisi năm nay mang chủ đề Hành hương của chân lý, hành hương của hòa bình, được tổ chức để kỷ niệm 25 năm Ngày Hòa bình Thế giới do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng năm 1986. Cuộc gặp gỡ đỉnh cao ấy đã bị một số nhóm công giáo chỉ trích vì cho rằng nó vô tình xóa nhòa sự phân biệt giữa đạo công giáo và các tôn giáo khác. Lần này, Tòa Thánh Vatican đã xác nhận sẽ không có việc cầu nguyện liên tôn. Thay vào đó, sẽ có một đêm canh thức cầu nguyện đặc biệt của người công giáo ở quảng trường Thánh Phêrô vào đêm hôm trước. Và như vậy, ở Assisi sẽ không có cầu nguyện chung, nhưng Đức Thánh Cha và những người công giáo sẽ cầu nguyện ở Roma. Sáng hôm sau, các tham dự viên sẽ đi từ Roma đến Assisi trên một chuyến xe lửa riêng khởi hành từ Vatican. Về việc một số nhân vật trong giới văn hóa và khoa học không theo tôn giáo, vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri, cũng được mời đến tham dự cuộc gặp gỡ tại Assisi, Đức Hồng Y Turkson giải thích rằng, hòa bình là một mối bận tâm của cả người tín hữu lẫn người không tin, cho nên những người không thực hành niềm tin cũng có thể đóng góp và tham gia vào cuộc hành hương này. Đức Hồng Y Turkson cũng cho biết, Ngài sẽ giới thiệu toàn bộ chi tiết của cuộc gặp gỡ và hành hương tại Assisi này trong buổi họp báo tại Vatican vào ngày 18 tháng 10. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Mông Cổ. Trong một bản tin của Đài Phát thanh Vatican phát đi hồi đầu tháng 10 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến ông Tathiagin Enbedor, 48 tuổi, Tổng thống Cộng hòa Mông Cổ, vào ngày 17 tháng 10. Ông Enbedor được bầu chọn làm Tổng thống Mông Cổ từ năm 2009. Nằm giữa Trung Quốc và Liên bang Nga, Cộng hòa Mông Cổ là quốc gia có tỷ lệ dân số thưa nhất, đồng thời có tổng số người công giáo ít nhất thế giới. Quả vậy, giáo hội công giáo tại Mông Cổ chỉ có khoảng 600 tín hữu mà thôi. Tuy nhiên, theo nhận định của Vatican, thì đây là quốc gia gương mẫu trên bình diện tự do tôn giáo. Sau thời gian bị đàn áp khắt khe dưới thời Cộng sản cai trị, các tôn giáo nay đang được tự do phát triển và được hiến pháp bảo vệ. Được độc lập khỏi Trung Quốc vào năm 1911 và trong tương quan thân thiện với Liên Xô lúc đó, Cộng hòa Mông Cổ đã quyết định nhận hiến pháp dân chủ riêng cho mình vào năm 1992 là kết quả của một tiến trình đổi mới lâu dài, được gọi là Mongol Stroika. Tháng 4 năm 1992, Tòa Thánh Vatican đã thiết lập ngoại giao với nước Mông Cổ mà thủ đô là Ulaanbaatar. Còn nhớ hồi tháng 6 năm 2000, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã tiếp kiến Tổng thống Mông Cổ tại Vatican, khi đó là ông Nassagiin Bagabandi. Với dân số khoảng 2.700.000, Mông Cổ là quốc gia có 60% dân số theo Phật giáo, tiếp đến là Hồi giáo, chiếm 9% dân số. 1/3 dân số sinh sống tại thủ đô Ulaanbaatar và 30% dân số sống đời du mục hoặc bán du mục. Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ hiện chưa được tổ chức thành giáo phận, mà chỉ là một phủ doãn tông tòa dưới sự quản nhiệm của Đức cha Wenceslao Badila, người Philippines, được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa từ năm 2002.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây là bài thời sự nói về quan ngại của các nhà lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông về số phận của các tín hữu Kitô tại Syria, do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Các vị lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông nói rằng, nếu xảy ra nội chiến tại Syria, thì các tín hữu Kitô tại đây phải gánh chịu nhiều hậu quả bi đát. Đức Thượng Phụ Công giáo Syria cảnh cáo về những hậu quả rất trầm trọng mà các tín hữu Kitô tại Syria có thể phải gánh chịu nếu chính phủ nước này sụp đổ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Thượng Phụ Công giáo Siri Ignatius Josepha Yunan tin rằng, sự sụp đổ của chính phủ Syria có lẽ sẽ tạo ra hỗn loạn. Theo ngài, tình trạng hỗn loạn này sẽ dẫn đến nội chiến. Đức Thượng Phụ Yunan nhấn mạnh rằng, một cuộc nội chiến tại Syria không chỉ là một cuộc tranh giành giữa các đảng phái chính trị để nắm quyền lực, mà còn có tính cách tôn giáo. Một cuộc chiến nhân danh Thiên Chúa là điều còn tệ hại hơn một cuộc tranh giành chính trị. Và đây chính là điều mà Đức Thượng Phụ Syri sợ xảy ra nhất tại Syria. Đức Thượng Phụ Yunan là một trong nhiều vị lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông nói về hoàn cảnh hiện nay của các tín hữu Kitô tại Syria, vốn chiếm đến 10% dân số nước này. Theo Đức Thượng Phụ Yunan, Syria cần nhiều cuộc cải tổ, một hệ thống cai trị đa đảng và tự do ngôn luận. Ngài nói rằng, giáo hội hoàn toàn ủng hộ các cuộc cải tổ và không ủng hộ bất cứ một chế độ nào. Nhưng theo Đức Thượng Phụ, những cuộc cải tổ này cần phải được thực thi xuyên qua đối thoại và một trung gian có thể liên kết hai phe đang xung đột, tức chính phủ và đối lập. Nhà lãnh đạo Công giáo tại Syria nói rằng, phương Tây cần phải đẩy mạnh những cải tổ dân chủ hơn là tìm cách thay đổi các chế độ chính trị mà họ cho là độc tài và thiết lập một hệ thống trong đó mọi quyền dân sự đều bị chối bỏ. Nói đến các quyền dân sự, Đức Thượng Phụ Yunan đặc biệt quan tâm đến quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Ngài nói, điều đó có nghĩa là thiết lập một xã hội dân sự biết tôn trọng hiến chương nhân quyền như được Liên Hiệp Quốc đề ra năm 1948. Nhà lãnh đạo Công giáo tại Syria cho rằng, một xã hội biết tôn trọng mọi người là điều tuyệt đối cần thiết, và thế giới văn minh phải thăng tiến xã hội này chứ không phải chỉ bày tỏ lập trường Theo đó, số đông phải cai trị xứ sở, nhất là khi đám đông đó lại có chủ trương không tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Điều này dĩ nhiên chắc chắn sẽ dẫn đến kỳ thị đối với những ai không có cùng một tôn giáo. Đức Thượng Phụ Yunnan khẳng định, giáo hội luôn bên vực và tranh đấu cho các quyền dân sự của mọi người. Theo Ngài, cần phải có nhiều thời gian để thực thi các cuộc cải tổ cần thiết tại Syria. Trong khi chờ đợi, những ai tha thiết với công ích của đất nước còn phải tỏ ra kiên nhẫn và tìm ra một đường lối để thực thi những cải tổ. Tuy nhiên, thực thi cải tổ bằng bạo động là điều xem ra không thể có được. Về phần mình, các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Liban cũng kêu gọi đối thoại về tình hình tại Syria. Đức cha Paul Seiza, tổng đại diện của Tòa Thượng Phụ Công giáo Maronite ở Beirut, Liban, và cựu Tổng giám mục Haifa nói rằng, giáo hội không ủng hộ cũng không chống lại một chế độ nào. Ngài nói, chúng tôi xét đoán một chế độ dựa trên những thành tựu của chế độ này, cũng như liệu chế độ này có tôn trọng những giá trị như tự do, dân chủ và nhân quyền hay không. Đức cha Saya giải thích rằng, chính phủ thiểu số gồm những người thuộc đảng phái Alawite đã cai trị tại Syria từ 40 năm nay. Chính phủ này không dễ dàng đầu hàng để cho người Hồi giáo Sunni lên cầm quyền, bởi vì đây là một điều rất nguy hiểm cho họ, cũng như cho nhiều thành phần thiểu số khác tại Syria. Ám chỉ đến những nguy hiểm này, Ngài nhắc đến một số khẩu hiệu mà người ta đã đọc được khi bùng nổ cuộc nổi dậy hôm tháng 3 vừa qua như sau. Các tín hữu Kitô hãy quay về Beirut, những người Alawit hãy đi vào quan tài. Dù đây chỉ là những khẩu hiệu, nhưng cũng nói lên những nguy hiểm có thể xảy ra cho các tín hữu Kitô và người Alawit. Theo Đức cha Saya, nếu sự thay đổi chế độ không diễn ra một cách ôn hòa, sẽ có nguy cơ dẫn đến một chế độ còn tàn bạo hơn. Đặc biệt là khi bầu khí trong vùng này càng trở nên cực đoan hơn. Ngài nói rằng Iraq là một tấm gương. Tại Iraq, các tín hữu Kitô đã phải trả một giá quá lớn vì cuộc nội chiến. 2/3 các tín hữu Kitô đã phải rời bỏ nước này. Nhìn từ kinh nghiệm của Iraq, Đức Thượng Phụ Yunnan cho rằng sự sụp đổ của chính phủ Syria sẽ mang lại nhiều hậu quả khốc liệt. Riêng giáo sư Habib Malik hiện đang giảng dạy môn lịch sử tại Đại học Hoa Kỳ ở Liban và là tác giả của cuốn sách có tựa đề Chủ nghĩa Hồi giáo và tương lai của các tín hữu Kitô tại Trung Đông nói rằng, cuộc xung đột tại Syria đặt các tín hữu Kitô vào một thế khó xử khủng khiếp. Một mặt, các giá trị và niềm tin Kitô không cho phép họ dung thứ sự tàn bạo của chế độ đối với dân chúng. Mặt khác, họ lại sợ chế độ hiện hành bị thay thế bởi một chế độ khác do chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan điều khiển. Phần lớn các tín hữu Kitô tại Syria đã không tham gia vào các cuộc biểu tình để lật đổ chính phủ. Theo giáo sư Malik, mà thân phụ là một trong những người đã góp phần biên soạn bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, sự thinh lặng của các tín hữu Kitô có thể được hiểu như một sự ủng hộ dành cho chế độ hiện hành. Chính vì thế mà họ có thể trở thành điểm nhắm của những vụ tấn công trả thù nếu chế độ này bị lật đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về một số quan ngại của các nhà lãnh đạo giáo hội tại Trung Đông về số phận các tín hữu Kitô tại Syria. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đ Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những nguyên nhân đưa đến bất hòa, đổ vỡ trong gia đình, đó là sự thiếu thông tin liên lạc. Đây là một nghệ thuật mà con người phải trau dồi suốt cả đời người. Và cũng giống như mọi nghệ thuật, sự thông tin liên lạc trong gia đình cũng có những quy luật riêng của nó. Hôm nay chúng tôi xin được bàn đến quy luật cơ bản nhất, đó là người ta thông truyền bằng hành động nhiều hơn là bằng lời nói. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một thí dụ. Một người cha luôn la rầy, mắng mỏ cậu con trai 6 tuổi vì cái tật vứt bừa bãi đồ chơi của nó trong nhà. Đứa bé vì sợ hãi nên thu dọn các đồ chơi của nó, nhưng nó lại liếc thấy sách vở và báo chí mà người cha đang đọc hay đã đọc xong, cũng bị vứt bỏ ngổn ngang trong phòng khách. Trong thí dụ trên đây, người cha phải biết rằng khi ông vứt bỏ sách vở báo chí ngổn ngang trong phòng khách là lúc ông muốn dạy đứa con cũng hãy cẩu thả bừa bãi như ông. Tuy không ý thức, nhưng có lẽ ông muốn nói với con ông rằng người lớn sống như thế đó, làm người lớn là có quyền sống bừa bãi, thiếu trật tự. Đứa bé có lẽ ít để ý đến những lời la rầy khiển trách của cha mẹ cho bằng, để ý và làm theo cách cư xử của cha mẹ. Một ngày nào đó nó sẽ thấy rằng cha mẹ của nó là những con người không thành thật và những con người giả hình. Có rất nhiều hành động tiêu cực mà cha mẹ đang dạy cho con cái họ qua cách cư xử của họ, như nóng nảy, la rầy, nạt nộ, cầu nhàu, vân vân. Nếu con cái cũng có những cư xử ấy thì cha mẹ sẽ bảo rằng chúng là những đứa trẻ xấu, những đứa trẻ cứng đầu, mà không nghĩ rằng chúng nó là những đứa trẻ tiếp thu rất nhanh từ gương xấu của cha mẹ. Do đó cha mẹ nên giúp nhau để ý thức rằng cách cư xử của họ thông truyền sứ điệp cho con cái nhiều hơn là chính lời nói của họ. Những lời chỉ bảo là điều cần thiết, nhưng không có gương sáng đi kèm, thì những lời chỉ bảo ấy chỉ thông truyền cho con cái một sứ điệp mâu thuẫn mà thôi. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của thầy Tăng Tử. Vợ thầy Tăng Tử đi chợ, con khóc đòi đi theo. Người mẹ bảo, con ở nhà rồi mẹ về làm thịt heo cho con ăn. Lúc vợ về, thấy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt, bà mới nói, tôi nói đùa đấy mà. Thầy Tăng Tử bảo, nói đùa là thế nào? Đừng khinh rẻ trẻ thơ không biết gì. Cha mẹ làm gì, ta thường hay bắt chước. Nay mình nói dối với nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư? Nói xong, Tăng Tử bắt heo làm thịt cho con ăn. Bài học của câu chuyện trên đây thật quá rõ ràng. Con cái dễ dàng tiếp nhận sứ điệp từ hành động hơn là lời nói của cha mẹ. Quy luật này cũng có giá trị trong mối tương quan giữa vợ chồng. Vì không ý thức được rằng hành động nói nhiều hơn lời nói, cho nên nhiều đứa vợ chồng dễ rơi vào xung đột, cãi vã. Đó là một trong những nguyên nhân đưa đến ly dị. Nếu chỉ nói với nhau anh yêu em yêu anh. Nhưng hành động và cử chỉ hoàn toàn đi ngược lại. Thì dĩ nhiên, cuộc sống chung với hai người chỉ là một trò hề gượng gạo. Chúng ta hãy đưa ra một vài thí dụ. Người vợ chỉ xin chồng một điều là, trước khi đi làm, nhớ tưới dùm mấy chậu hoa trước nhà. Người chồng gật đầu, nhưng không bao giờ làm theo ý vợ. Thái độ của người chồng hẳn phải chứa đựng một sứ điệp như sau. Tôi không muốn đếm xỉa gì đến những ước muốn của em. Sứ điệp ấy dĩ nhiên mạnh gấp ngàn lần những câu nói ngoài môi miệng như anh yêu em, anh muốn cho em hạnh phúc, vân vân. Người chồng có thể không có ác ý, có thể ông chỉ là một con người dễ quên mà thôi. Nếu người vợ cứ nhắc đi nhắc lại đòi hỏi của mình, người chồng sẽ bực bội và cho rằng vợ mình là một người hay cầu nhau, và để ý đến những điều nhỏ nhặt. Đến một lúc, người vợ sẽ không muốn nhờ vả chồng mình nữa. Bà sẽ chôn sâu trong tâm hồn những cay đắng do thái độ của người chồng tạo nên. Một lúc nào đó, họ sẽ không còn nói chuyện và trao đổi với nhau nữa. Tương quan với vợ chồng trở nên tồi tệ, đôi khi cũng chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế. Có trăm ngàn những thiếu sót nhỏ trong gia đình, khiến cho hai vợ chồng không còn thông tin với nhau, không hiểu nhau, không thông cảm với nhau, và cuối cùng hoặc là rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nhau, hoặc là phản bội nhau, và đi đến đổ vỡ. Ông tổ của phong trào hướng đạo là Powell có nói, làm đau chân bạn không phải là những chông gai trên đường, mà chính là những hạt cát nhỏ trong giày của bạn. Có những cử chỉ nhỏ, nhưng chất chứa lâu ngày, sẽ biến thành những núi cao của hiểu lầm, của hiềm khích. Người chồng hút thuốc lá vứt bừa bãi trong nhà. Ông rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt suốt đêm. Ông từ chối không giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Tất cả những cử chỉ ấy như muốn nói tạc vào mặt vợ rằng, tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi không màng đến những ước muốn và hạnh phúc của mình. Chúng ta hãy thử đưa ra một thí dụ về cách cư xử của người vợ. Bà ta luôn nói với chồng rằng, bà sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì chồng thích. Thế nhưng một hôm, người chồng nhờ vợ pha cho một tách cà phê. Người vợ vẫn lặng lờ như không nghe thấy lời yêu cầu của chồng. Trong trường hợp này, nếu có ý hướng xây dựng, người chồng nên nói chuyện với vợ để tìm hiểu nguyên nhân tại sao vợ mình không muốn làm theo ý muốn của mình. Thế nhưng, lắm khi vì tự ái, nhiều người ấm ức trong lòng và cay đắng. Sự thông tin liên lạc giữa hai bên đã bị gián đoạn. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gia tăng, chỉ vì sự thinh lặng đầy tự ái của mỗi người. Cuộc sống gia đình là một chuỗi những liên lạc. Những liên lạc này được dệt bằng chính những cử chỉ nhỏ nhặt thường ngày mà mỗi người muốn thể hiện vì yêu thương đối với người khác. Những cử chỉ ấy là những lời tỏ tình dịu dàng nhất mà mỗi người muốn nói với nhau. Người tín hữu Kitô luôn nhìn vào cách cư xử của Chúa Giêsu. Ngài nói bằng sự hiện diện, tình yêu thương, tha thứ của Ngài, hơn chính là lời rao giảng của Ngài. Không có tình yêu nào cao cả hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Yêu đích thực chính là hy sinh, là thí mạng qua những cử chỉ nhỏ đầy yêu thương, quảng đại mà mình muốn thể hiện cho người khác. Đôi khi, một cách vô ý thức và ngoài ý muốn, sự thông tin liên lạc bị cắt đứt. Đây là lúc người ta nên ngồi lại với nhau, trao đổi cho nhau, giải thích cho nhau trong tinh thần đối thoại, yêu thương và tha thứ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 câu 34 tới câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Môi-se, điều nào là điều răn quan trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Kính thưa quý vị và các bạn, truyền giáo là bản chất của giáo hội, là sứ vụ của giáo hội và của mọi Kitô hữu. Hàng năm, giáo hội dành ngày Chủ nhật áp cuối tháng 10 để cầu nguyện cách đặc biệt cho công cuộc này. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại sứ vụ của chúng ta. Thế giới ngày nay vẫn còn có nhiều người đã không nhận ra Thiên Chúa hoặc nhận ra Ngài với một hình ảnh rất xa lạ. Cần phải giới thiệu lại khuôn mặt của Thiên Chúa, Cha Đức Giêsu Kitô, Cha chúng ta, Đấng yêu thương. Quả thật, Thiên Chúa đã tìm kiếm, gặp gỡ và lôi kéo con người đi vào kế hoạch tình yêu của Ngài. Chính cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đã làm thăng tiến và nâng cao phẩm giá con người, và qua đó, dân Thiên Chúa được tỏ lộ. Ý thức rõ ràng về điều này, giáo hội nhận thấy có bổn phận tiếp tục sứ vụ chính Đức Giêsu đã giao phó, là công bố cho thế giới biết một thế giới mới đang đến, là nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng suy niệm về một con đường làm chứng của chúng ta, đó là chính đời sống của chúng ta, ngang qua việc yêu Thiên Chúa và yêu con người. Trước hết, truyền giáo là thể hiện tình yêu Chúa cách trọn vẹn. Kinh nghiệm đời sống thường ngày cho chúng ta thấy, người ta thường nói đến người khác trong hai trường hợp: hoặc yêu mến họ, hoặc ghét họ. Khi yêu mến, người ta nói những lời tốt đẹp về nhau và cho nhau. Trái lại, khi ghét nhau, người ta nói xấu về nhau, khích bác, chê bai, lăng nhục và thậm chí vu khống cho nhau nữa. Trong đời sống đức tin, chúng ta không thể truyền giáo nếu chúng ta không có trái tim yêu mến Thiên Chúa. Bởi lẽ truyền giáo chính là nói về Thiên Chúa. Thế nhưng, kinh nghiệm đời thường cũng cho chúng ta biết rằng, khi nói về người mình yêu, người ta cũng có thể nói không đủ trung thực. Bởi chúng ta có thể mang thứ tâm lý tô hồng cho người mình yêu. Thiên Chúa hiểu rõ kinh nghiệm này của con người. Để có thể nói về Thiên Chúa, chúng ta phải yêu thương Ngài đủ. Nhưng đó phải là tình yêu của một con người toàn vẹn. Qua câu hỏi của người thông luật, câu trả lời của Đức Giê-xu đã xác định rõ. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Câu trả lời của Chúa Giê-xu không mới đối với người Do Thái, nhưng đã được Ngài đặt vào trong một khung cảnh mới để minh xác lại căn tính đích thực của người tin vào Ngài. Với chúng ta, đây còn là lời minh xác cho căn tính thuộc về bản chất của truyền giáo của giáo hội. Đó là yêu mến Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta chỉ bắt đầu cho tiến trình truyền giáo bằng việc học yêu mến Thiên Chúa bằng toàn thể con người chúng ta. Nghĩa là, nếu chúng ta không đi vào trong tiến trình gặp gỡ, viếng thăm Thiên Chúa, chúng ta sẽ không có thể yêu mến đủ. Đời sống cầu nguyện chính là con đường đi vào gặp gỡ Ngài. Nghe lời Chúa, học lời Chúa, làm điều Chúa muốn. Đây chính là tiến trình đi vào trong tương giao của tình yêu trọn vẹn với Chúa. Bắt đầu cho tiến trình này chính là bắt đầu cho tiến trình loan báo một vương quốc của tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện giữa thế giới hôm nay đang cần tình yêu. Kế đến, truyền giáo là yêu mến người khác. Kinh nghiệm đời thường cũng dạy chúng ta biết rằng, khi yêu ai, chúng ta thích gặp gỡ, trò chuyện với người mình yêu mến. Không yêu mến ai đó, chúng ta không muốn gặp gỡ, chia sẻ và giúp đỡ họ. Nếu có xảy ra những gặp gỡ, đó cũng chỉ là những gượng ép, không cảm thấy thoải mái từ cả hai phía. Kinh nghiệm này dạy chúng ta hiểu rằng, chúng ta không thể truyền giáo nếu ghét người khác. Phải yêu thương đủ với anh chị em mình, chúng ta mới có thể yêu mến và thích thú đến gặp gỡ và trò chuyện với họ. Nhưng, thứ tình yêu nào chúng ta có thể dành cho anh chị em chúng ta? Qua câu trả lời cho người luật sĩ, Chúa Giê-xu minh xác về tình yêu với anh chị em mình. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Một tình yêu đích thực dành cho anh chị em mình, như Chúa Giê-xu dạy, đó phải là tình yêu như yêu Chúa. Một tình yêu của con người toàn thể, yêu người như chính bản thân mình. Yêu một con người toàn thể bằng một tình yêu khởi đi từ một con người toàn thể. Nói cách khác, bản chất của tình yêu này là một phần của căn tính toàn thể của người Kitô hữu truyền giáo. Thiếu vắng thứ tình yêu này sẽ không có thể có truyền giáo. Điều này cũng có nghĩa là yêu người là làm điều tốt cho họ. Thao thức nói cho họ nghe về Chúa, đấng mà chính chúng ta đã yêu và được yêu bằng kinh nghiệm tình yêu bởi con người toàn thể của chúng ta với Ngài. Đó cũng chính là một tương giao được kết dệt bởi lời cầu nguyện cho họ khi ta sống kinh nghiệm gặp gỡ với Thiên Chúa. Đó cũng chính là kinh nghiệm của tương giao chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống. bắt đầu học yêu anh chị em, là bắt đầu sống sứ vụ truyền giáo cho họ. Đây không phải là kinh nghiệm mới mẻ, đây chính là bản chất của sứ vụ chúng ta. Cần phải yêu đủ để gặp gỡ đủ, cần phải yêu đủ để có thể nói đủ về đấng đã yêu chúng ta và chúng ta đã đáp lại bởi yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo hàng năm đã và đang tiếp tục mở ra cho chúng ta những nhãn giới mới về sứ vụ của chúng ta. Đó chính là sứ vụ đã và đang tiếp tục khởi đi từ tình yêu với Chúa và với anh chị em chúng ta. Chúng ta được mời để tự hỏi rằng, tôi đã có thể yêu Ngài đủ để có thể nói về Ngài cho những người mà chúng ta yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã giao phó cho chúng con tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng yêu thương cho anh chị em chúng con. Chúng con chưa hoàn thành sứ vụ này, bởi chúng con chưa yêu Chúa và yêu anh chị em chúng con đủ. Xin Chúa giúp chúng con có thể hoàn thành sứ vụ này của chúng con như lòng Chúa mong ước. Amen.
Người hãy yêu mến Chúa người và yêu thương kẻ khác như chính mình người. Yêu Chúa là kính thờ, là cảm tạ, là tôn vinh suốt trong cuộc sống. Yêu người là chấp nhận, là khoan dung, là hết lòng phục vụ anh em. Người hãy yêu mến Chúa người và yêu thương kẻ khác như chính mình người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa.
Maria, con dâng lời chào mẹ.
Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ tu Beatrix tuy đã ở phước viện Phong Rô, vẫn chưa dứt được mùi tục lụy giường kia cay đắng. Thiếu nữ đã phải lòng một thanh niên và quyết trốn theo chàng để thỏa tình nguyệt hoa. Nàng có nhiệm vụ giữ cửa nhà dòng, nên trước khi bôn đào đã đến một tượng Đức Maria gửi bộ khóa lại. nàng qua vùng kế cận để buông theo nghiệp phấn hương. Sau 15 năm giang hồ, ngày kia, nàng gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng. Sau khi điều tra kỹ lưỡng và biết chắc chắn người kia không rõ tông tích của mình, nàng hỏi đương sự có biết gì Phước B.A. Trích không? Chàng thanh niên đáp lại, tôi biết rõ dì Phước ấy lắm, dì là một thánh sống, hiện giờ dì là bề trên tập viện. Nghe vậy, từ ngỡ ngàng đến kinh hãi, B.A. Trích không hiểu ất giáp gì hết. Nàng thay đổi xiêm y, ẩn hình khách lạ và đến dòng tìm hiểu điều bí ẩn. Khách bấm chuông xin gặp nữ tu B.A. Trích. Người ra gặp nàng chính là Đức Trinh Nữ mà nàng, khi trốn phước viện theo trai, đã để dưới chân bộ chìa khóa và áo nhà tu. Mẹ Thiên Chúa dịu dàng bảo rằng, B.A. Trích con nên biết là, để bảo toàn danh giá cho con, mẹ đã mang lốt hình hài giống con, và trong 15 năm, con ở ngoài dòng và xa Chúa. Mẹ đã chu toàn mọi phận vụ thay thế cho con gái của mẹ, con hãy quay trở lại dòng và ăn năn hối cải. Con của mẹ còn chờ đợi con hãy nỗ lực duy trì danh thơm mẹ đã tạo cho con bằng đời sống gương mẫu. Nói đoạn, ngài biến mất. B.A. Trích vào tu lại để tỏ lòng biết ơn và đền ơn đấng đã tỏ lượng khoan hồng phù trợ. Ngài đã sống chuỗi ngày còn lại hết sức thánh thiện. Trước khi chết, nàng kể lại tự sự và không quên nêu lên như một lời trối rằng, gặp hoàn cảnh nào và bất cứ ra sao đi nữa, cũng phải luôn luôn chào kính mẹ bằng kinh Mân Côi. Tôi đã đọc kinh Mân Côi hàng ngày, các bạn cũng phải đọc kinh cứu rỗi đó hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Maria là hiện thân của Thiên Chúa giữa loài người. Trong mầu nhiệm Maria mà chúng ta đã biết nơi đây, Maria là hiện thân của ngôi ba Thiên Chúa giữa loài người. Nên khi chúng ta đọc kinh Mân Côi là chúng ta đã ca tụng Thiên Chúa trong tình yêu mà Người đã thể hiện giữa loài người, nơi ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Ngôi Ba hiện diện giữa loài người trong xác Thánh Maria để tỏ lộ tình yêu Thiên Chúa nơi ngôi Hai nhập thể, hầu cho tình yêu Thiên Chúa được duy trì và tái sinh sự sống cho nhân loại trong chính ngôi Hai và bởi ngôi Ba. Đọc kinh kính mừng là ta tha thiết xin ơn cứu rỗi. Chúng ta đã biết rõ, sự sống của ngôi Hai trong xác phàm được phục sinh bởi ngôi Ba. Vậy khi ngôi Hai đã sống lại vinh hiển thế nào, thì sự sống của loài người cũng được vinh hiển như vậy bởi ngôi Ba. Điều này lại nhắc chúng ta nhớ lại lời trăn trối trong phút cuối cùng của Chúa Ngôi Hai, là loài người phải được tái sinh trong cung lòng mẹ đồng trinh Maria. Thế nên, trong ý nghĩa của Kinh Kính Mừng, mẹ Maria đã dạy loài người ca tụng tình yêu lạ lùng của Chúa trong sự tái sinh sự sống Đức Kitô, bởi tình yêu là Chúa Thánh Thần. Cùng với ý nghĩa này, khi đọc kinh kính mừng là chúng ta đã tha thiết xin được cứu rỗi bởi tình yêu Thiên Chúa trong nhân loại. Kính lạy mẹ Mân Côi yêu dấu, lòng từ bi của mẹ thật bao la như biển Thái Bình. Chúng con đang ngợp sóng lăn ái đó và nguyện chết ngất đi trong tình yêu mến mẹ. Chúng con nguyện luôn luôn chào mẹ yêu bằng kinh Mân Côi suốt đời. Amen.
Ave Maria, con xin lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa. Đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.